Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này á, muốn được thì tiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc phổ thí cúng đàng là cái việc, và đặc biệt là việc đọc tụng số kinh này ít nhất cũng được gì? Được một biến, được một bài kệ để làm cái nhân đời sau không bị đoán cho phát tưởng ác. Được sinh làm người thì làm người có tuổi thọ, tụng được một bộ kinh này sẽ được gì? Để bao nhiêu lần sinh thiên? Bao nhiêu? Mấy trăm lần thế là bao nhiêu lần? Hàng nghìn lần sinh thiên.
À, các quý vị xem kinh văn trang số 12 tại kệ khai kinh. Hôm qua chúng ta đã học cái phần tụng lương vân các chú và bài phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Và hôm nay chúng ta vào nghiên cứu phần tiếp theo, đó là bài kệ khai kinh trang số 12. Với cái bài kệ khai kinh này á, chúng ta thấy là tất cả các khóa tục khóa niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, vân vân, đều có cái phiên bản cái bài kệ khai kinh này. Vậy cái bài kệ khai kinh này chúng ta thấy là ý nghĩa rất là thâm sâu và huyền diệu. Phật nói hay là tổ nói hay là ai nói, hôm nay mình nói cho chúng ta thấy, chúng ta đang ngạc nhiên cái bài kệ khai kinh này không phải là Phật nói, cũng không phải là các vị tổ sư cao tăng sản đức ở trong tông môn chúng ta nói, mà đây là một vị cư sĩ Phật tử tại gia nói. Cái bài kệ này là bài kệ của một cư sĩ Phật tử tại gia nói, mà cư sĩ không phải là một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ đó. Thì vị cư sĩ đó là ai? Vị cư sĩ đó là ai? Thì hôm nay học cái bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được rằng là trong Phật pháp là bình đẳng, chia đều cho tất cả chúng sinh. Người nào giác ngộ thì người đó đều có thể thâm nhập vào trong nhà Phật. Ở Trung Quốc, ở thời nhà Đường đó, cụ thể là năm 637, bây giờ có một cô gái mới có 14 tuổi được tiến cung. Cô gái đó rất là xinh đẹp, được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại. Cô gái ấy tính là có đặc thiện, ý là có đặc thiện. 14 tuổi đã được nhập cung, tức là làm tỳ thiếp của cô Lượng ấy. Nhưng một thời gian sau thì đến năm 655 thì cái vị vua đó băng hà, và bà lại tiếp tục làm vợ của con trai của chồng của mình đấy. Hãy thời xưa thì kiểu như thế. Như chúng ta bây giờ thì như vậy thì gọi là gì ạ? Là đoạn luân. Như vậy là vô cước. Nhưng mà chúng ta thấy thời vua chúa ngày xưa thì họ thờ cái quyền uy nó ra bên ngoài. Cho nên Việt Nam chúng ta có không? Có. Việt Nam chúng ta cũng có là con nhà đình, con nhà bác, lấy con nhà chú, đặc biệt là thời nhà Trần. Theo họ hàng đấy lớp nhau, họ hàng đấy lớp nhau, thậm chí là em lấy vợ của anh, em lấy vợ của anh, mà cụ thể là Trần Thái Tông, để chúng ta thấy là cái câu chuyện của Trần Thái Tông. Cũng chính vì là vị Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh trai ấy, con nhà ông bác, cho nên là Trần Thái Tông mới chán bỏ đi tu, hai lần trốn đi tu lên đời tu nhưng mà không thành công. Trần Thủ Độ đem quân xuống và cắm trại ngay dưới chân Nguyên Tử, và nói rằng bệ hạ ở đâu thì thần và nhân dân thiện đó. Cho nên bây giờ là quốc sư Túc Lâm mới bảo với Trần Thái Tông là thôi, đi về hạ, đi về Viên Xuân Ca, vô tới. Trên núi vốn không có Phật đâu, Phật ở tại chân tâm. Tâm về hạ mà lúc nào cũng biết về Phật thì đó là Phật, đó mới chính là chân Phật. Cho nên thôi, về hạ chưa dứt được cái nhân duyên với quốc gia đất nước, mong là về hạ đi về luôn luôn nghĩ đến Phật và lấy cái Phật ở trong tâm mình, sống với Phật ở trong tâm mình thì đó là cái phúc của quốc gia đã đạt được. Cho nên mới Trần Thái Tông bắt buộc phải về tiếp tục quay trở về triều đình và vua. Đấy, thì chúng ta thấy và tiếp sau đó còn có rất nhiều những cái vương công quý tộc, quan chú, quan bác, quan cô, quan gì vân vân cả rất cho nhau. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy là cái trường hợp phong kiến ngày xưa. Thế nên bên Trung Quốc chúng ta thấy là chúng ta thấy rằng là Võ Tắc Thiên sau khi trước kia lấy vua cha, nhưng mà lấy vua cha thì thật đẹp của cô ấy là sắc nước hương trời, cho nên làm cho cái vị thái tử ở Lý Thị khi còn làm thái tử đã rất mê mẩn rồi, nhưng mà vì là vợ của vua cha mình cho nên là chỉ đứng ở ngoài để ngắm thôi, để mong ước thôi. Nhưng khi mà cái vua đường ấy mất thì Võ Tắc Thiên là vào chùa đi tu, vào chùa cả tóc đi tu rồi, làm ni cô ở trong chùa rồi. Nhưng sau khi Lý Thị được chuyển ngôi lên mặt chùa, Lý Thị bắt đầu nó đến đến tận chùa với lại bắt về để làm vợ của mình, làm người hầu của mình, lúc đầu là về và làm người hầu thôi. Nhưng sau rồi về thì vì vừa là đẹp, vừa là kéo, vừa là giỏi, vừa là có phúc báo nữa, cho nên đến năm 1955, xin lỗi, năm 655 thì Lý Thị lập tế hòa lập và lập lập và ra đây là hoàng hậu. Sau 4 năm ở trong ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên sẽ dùng cái quyền uy và cái mưu trước của mình ấy, cùng với sự sủng ái của vua Đường ấy, cho nên là đã hạ hết các vây cánh, hạ hết những cái vây cánh mà chống đối mình. Tức là những người nào, những cung cần, những đứa nào mà chống đối mình là hạ ra cho án pháp hoặc là cho phế bỏ và sạch thì thôi. Thì vậy lúc đó là cái quyền lực của Võ Tắc Thiên là ngày càng lớn. Nhưng đặc biệt là đến năm 674 thì cái quyền lực của Võ Tắc Thiên phải nói là khuynh đảo đất nước, khuynh đảo đất nước. Và còn tăng lên nữa là năm 683. Năm 683 sau khi mà Lý ấy, tức là thái tử, cái vị thái tử lớn là bị thế chấp làm vua được một năm, thì vì là bà thế, bà thế và lập Lý Đán lên vua. Lý Đán thì là con trẻ mà lại nhung nhược, cho nên lập thái tử mà tuổi trẻ nhung nhược lên ngôi ấy, để bà nắm quyền lực trong tay, gọi là nhất kinh, nhất kinh. Sau mấy năm đến năm 690 thì bà thấy là cơ hội chín muồi rồi, và bà cũng phế luôn cả thái tử Lý Đán và bà lên làm vua và thay đổi triều đại. Đó, quyền lực là kinh khủng. Năm đó là hơn 67 tuổi mà. Đó. Và nhưng có một cái điều đặc biệt, sau khi lên làm vua, lúc đầu thì bà nắm được quyền lực thì bà phải thanh trừng giết hại. Chúng ta biết muốn lên làm vua được, bà là những người, một vị nữ đầu tiên lên làm vua của thời phong kiến ngày xưa ở châu Á chúng ta. Còn cái châu Á chúng ta trước đây chưa có nữ làm vua, nhưng bà là cái vị vua thể lịch sử các quốc gia ở tập châu Á chúng ta thì bà là vị vua đầu tiên là nữ giới ở châu Á. Châu Âu thì chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà châu Á thì bà là vị vua đầu tiên, một vị nữ đầu tiên xưng vương. mà quyền lực thì phải nói là gần như là tuyệt đối. Bởi vì những người chống đối bà thì bà đã thanh trừ ra giết sạch, hoặc là cho cao lão về quê hết, và toàn những người phục tùng bà thôi. Mà đặc biệt là bà này rất là cho nên cái sự lãnh đạo của bà đất nước này lại thịnh vượng lên, chứ không phải là nữ lãnh đạo mà đất nước nó đi xuống, mà bà lãnh đạo đất nước là đi lên giàu có, dân giàu nước mạnh, cho nên các nhân dân này mọi người là tán thành tham mỹ. Các vị quan trước đây và chưa đông hồ khẩu một trăm thì thấy cái sự lãnh đạo tài tình của bà làm cho dân giàu nước mạnh và đất nước được ổn định của mình ấy, thì cũng đều quay lại là gì, tâm hồ khẩu phục và ủng hộ bà. Cho nên khiến cho một cái thời gian thì là cái triều đại đó cũng phát triển khá mạnh. Những người này tức là năm trên 70 tuổi, gần 80 tuổi thì bắt đầu làm với những nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật học. Và thì trước đây chúng ta biết là bà đã gì cũng cần vào chùa đi tu rồi, mà khi mà cái đường buôn chết thì buôn đầu tiên mà lấy bà làm tiếp chết thì bà đã từng gặp pháp với tu rồi. Nhưng sau này thì đích thị lên ngôi thì để vào chùa kiểu như vừa bắt vừa nhét bà để làm thiết. Và mấy năm sau đến năm 655 là đập bà lên là hoàng hậu, thế hoàng hậu tiếp và đập bà lên là hoàng hậu. Thì chúng ta đấy bắt đầu là cái quyền đi, từ đó khiến cho bà cũng nổi lòng tham, cho nên sau này là còn mưu hại, mưu hại kế cả gì cả con mình. Con ở đây không phải là con đẻ mà con của bà Phi Khắc à, nhưng mà là con trưởng, cho nên phế bỏ lý điển và đưa một cái vị thái tử, một cái vị thái tử không có trí tuệ, không có bản lĩnh để lên ngôi để mà nhân chính cho dễ. Cho nên khi mà Ngô Đạo sau này khi mà tuổi già đấy thì ngô đạo rồi thì bắt đầu bà thầy những các vị sư tăng vào giảng kinh nghiệm tại trong cung, và bà lấy những thầy trò để nghe kinh. Khi mà bình thường ra thì các vị hoàng đế khác ấy, thì khi mà mời sư tăng đến giảng kinh ấy, thì hoàng đế vẫn ngồi ở trên tòa hoàng đế này và kê một cái tòa bên cạnh để cho sư tăng giảng kinh. Nhưng mà bà này á, thì trước đây bà có xuất gia một thời gian, bà biết trọng Phật kính tăng rồi, cho nên khi thỉnh chư tăng vào á, thì bà làm riêng một cái pháp đường để thỉnh chư tăng để giảng kinh. Pháp Phật là vô thượng, cho nên á, bà làm cái toàn ngồi ở trên thấp, hướng lên để nghe kinh. À, vì cái lòng thành kính của bà như thế, cho nên á, các vị quốc sư, các vị cao tăng đại đức của thời nhà Đường rất là nhiều. Thời đó chúng ta biết là các vị thiền sư đắc đạo ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thì vô kể, không thể tính hết được. Vì thời đó là cái thời Phật giáo Trung Quốc tu thiền nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Giống như Việt Nam chúng ta thời Lý thời Trần là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam hưng thịnh nhất. Các vua chúa ban lại chiếm đến 95% để ủng hộ Phật giáo. Nhân dân thì chiếm cũng phải đến 95% ủng hộ Phật giáo và theo Phật giáo. Chỉ có một số nhỏ là họ theo các tôn giáo và không theo tôn giáo nào mà thôi. Thế cho nên thời Lý Thế Trần ở Việt Nam chúng ta có thể nói là thời hoàng kim của Phật giáo. Các vua nào cũng quy tam bảo và đệ tử Phật. Có những vị vua còn là thiền sư, các vị vua còn là thiền sư, các quốc sư, các thái sư đều là đệ tử của các vị thiền sư. Quan văn quan võ cũng đều là đệ tử của trong Phật môn. Cho nên Phật giáo thì được gọi là thời hoàng kim của Việt Nam là Lý Trần. Bên Trung Hoa thì Phật giáo là phải hoàn tin và chính là thời nhà Đường. Vì các vua ở Đường thì đều phần lớn đều là Phật giáo, và đặc biệt là đến Võ Tắc Thiên. Thì chúng ta biết là bà khác với các vị hoàng đế khác là ngồi trên ngay bàn của mình để nghe pháp, nhưng bà lại lập tòa pháp cao hơn và bà dùng tòa pháp thấp hơn để dùng tòa ngồi thấp hơn để ngồi để thỉnh tham. Cho nên các vị đại sư, các vị thiền sư ở lúc bấy giờ cũng hết lòng để chỉ đại đạo pháp cho bà, đặc biệt là những bộ kinh Hoa Nghiêm.
chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm giảng á, hết 80 quyển đó thì giảng thứ nhất thì cũng phải mất được 3 đến 5 năm thì mới xong. Xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm mất 3 đến 5 năm mà bà lại còn tận được trường chính thì có vẻ ngày nào nghe giảng được đâu, mà có nghe giảng thì có khi được thời một ngày thì chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ nhất định là đó thôi. Thế còn công việc triều chính xử lý công việc đất nước, nhưng mà bà đã thỉnh các vị pháp sư giảng cho bà nghe bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà liền tỏ ngộ thấu triệt cái giáo lý của Phật giáo mình, gọi là đại ngộ, gọi là ngộ đạo. Các nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ ra một cái thì bà mới bắt đầu nói cái bài kinh này. Và khen ngợi tán dương, ta bảo tán dương Phật pháp, không được Phật pháp lại thâm sâu màu nhiệm như thế. Cho nên bà mới làm cái bài kinh là vô thượng thầm thâm ly diệu pháp, bách thiên bản kiếp nam tao mộ, ngã tin kiến tâm đắc thọ trì, nguyện giải như hai chân thực địa. Một cái bài kệ mà tất cả các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị cao tăng đạo đức từ xưa tới nay, ai đọc đến cái bài kệ này cũng phải khâm phục, phải thấy được cái sự gì, cái sự lĩnh ngộ giáo pháp của Phật đó, sự lĩnh ngộ giáo pháp Phật của bạn phải nói là thâm sâu tuyệt vời. Cho nên cái bài kệ đó bắt đầu từ đó được đưa vào để vào đầu các kinh. Trước khi đọc các kinh chúng ta gọi là khai kinh kệ, trong Chư Hán gọi là khai kinh kệ, khai tức là mở kinh, tức là kinh điển mà chúng ta đọc, tức là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đó là kinh lời lệ của Đức Phật và ghi chép lại ở kinh. Kệ tức là một bài kệ. Một bài kệ đó có thể là 4 câu, có thể 5 câu, có thể 6 câu, có thể 8 câu, và là một bài kệ. Ví dụ bài kệ kinh Pháp Cú thì có thường là 4 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ hoặc 4 chữ thôi, hoặc nhiều thì 7 chữ thôi. Thì ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy này, có 7 chữ một dịch một dòng, có 4 dòng tức là 4 câu, 47 có 28 chữ, nhưng mà bao hàm được, nó bao hàm gói chọn được cái tâm ngộ đạo của Võ Văn Thiên, của một vị hoàng đế quyền uy bậc nhất trong những vị hoàng đế của Trung Quốc. Thế chúng ta thấy dịch ra là tiếng Việt chúng ta là thật pháp cao tông bất nhiên bảo. Đây là lời nói chắc thực, không có hư dối, không có giả dối của một vị vua, một vị vua quyền uy bậc nhất trong những vị vua của Trung Hoa, mà phải thốt lên lời rằng thật pháp cao sâu rất nhiều họ. Một người dân bình thường, một người Phật tử bình thường thốt cái câu nói đó đã quý rồi, đã đáng quý rồi. Nhưng để cho các vị biết, để một vị vua mà nói ra một cái câu nói đó, một vị vua không phải một vị vua là bình thường, mà vị vua quyền lực bậc nhất trong các vị vua của Trung Hoa ngày xưa, thời phong kiến, thời nhà Đường cũng là một thời là thiên chi, một nước lớn, kinh tế, văn hóa, kinh, chính trị đều ổn định và vượt trội, ổn định về kinh, về chính trị, phát triển về kinh tế và văn hóa thì vượt trội. Vì lúc đó các vị cao tăng học thức xuất hiện rất nhiều, và các vị nho sĩ, các vị đạo giáo, đạo gia cũng xuất hiện rất nhiều bởi chính sách tự do tôn giáo của nhà Đường nói chung và đặc biệt là họ phát triển. Và cho nên chúng ta thấy, để mà bây giờ chúng ta thấy là có một vị nguyên thủ quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có thời gian để học đạo và được ngộ đạo như các vị hoàng đế ngày xưa thì có. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có vị hoàng đế ngộ đạo rất nổi tiếng của nhà Trần, ngài được coi là một vị vua, một vị thiền sư. Đó chính là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông
là ông nội của vua Trần Nhân Tông, sau này là người xuất gia thành sơ tổ tiền thái của các viên tử đó. Nên chúng ta thấy Trần Thái Tông sau khi hai lần vua xuất gia không được thì ngài bắt buộc về làm vua. Nhưng về làm vua mỗi một ngày các vị biết là đức vua lập ra một thời gọi là một ngày gọi là sáu thời lễ tháng là thiền hành thiền tụng và ngồi thiền. Mỗi một ngày ông vua là bỏ ra sáu thời để tu tập Phật pháp, sáu thời. Không biết là ông vua ấy dành thời gian như thế nào, có thời gian nghỉ ngơi nhiều không, ngoài cái việc vấn đề triều chính đang đổi, còn sáu thời để tập tụng kinh ngồi thiền. Chúng ta thấy cho nên ngài Trần Thái Tông vẫn còn của Việt Nam chúng ta thì đức vua Trần Thái Tông vẫn còn sản ra rất nhiều sách nói về Phật giáo Việt Nam và nói về việc tu tập thiền định cũng như là tu học Phật giáo. Mà bây giờ vẫn còn cái tác phẩm là Lục Thời Thắng Từ Hoan Nghi của tổ của ngài của đức vua, còn phần lớn là bị cái triều đại nhà Minh họ sang ngọ đốt sạch hết rồi, đốt và họ tiêu hủy hết rồi, và họ mang về đất nước của họ, họ thay tên đổi họ thành các vị tiền sư của nước họ. Nhưng tác phẩm của ngài thì phải nói là tuyệt vời, văn phong thì ca khúc là vua nó cũng như vậy. Và sau này đặc biệt ngài có một đứa cháu, một người cháu đó chính là Trần Nhân Tông, mới bắt ông nội cũng là tin sùng Phật giáo và học Phật. Sau này đặc biệt lại còn có duyên đủ duyên để xuất gia. Sau khi hơn 50 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Thâm và lên nguyên tử xuất gia, và sau này trở thành sơ tổ của thái của nguyên tử. Là chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những vị vua mô tả như thế, vị vua thậm chí là Trần Nhân Tông gọi là vua Phật của Việt Nam, vua Phật của Việt Nam. Mà nhiều vị học giả và một số các nhà tâm linh nói rằng vua Trần Nhân Tông chính là hóa thân của đức Phật Thích Ca, chính là hóa thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là một người phàm phu bình thường, có một người tăng bình thường khác. Ở Trung Quốc các vị ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông ở núi Thiên Thai đó, từ nhà Tùy trước nhà Đường một chút gọi là pháp, được coi là hóa thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta thì sơ tổ Thiền Thái Thích Ca Viên Tử Trần Nhân Tông được gọi là coi là hóa thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở Việt Nam chúng ta gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng thế có gọi là tổ Trần Nhân Tông, có gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoàng tức là hoàng đế, Phật tức là chỉ cho bậc giác ngộ, giống như là đức Phật Thích Ca rồi. Nhưng mà ta như đã rồi, Trần Nhân Tông tức là tên của ngài, họ gọi Trần tên là Nhân Tông, sau này Trần Thế tên là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Và chúng ta thấy cho nên một cái vị vua quyền uy như vậy mà học Phật, mà một ngàn nói ra được cái câu là Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, thật là đáng kính trọng. Cho nên là không có tự nhiên mà các vị tổ sư thạc đức cả Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, những nước theo Phật giáo đại thừa sau này đều đăng cái bài kệ hai kinh này trước khi vào tụng các kinh của Phật. Rồi câu tiếp theo là nhìn muôn nước tiếp với hai đâu. Câu này là đại ý nói lên là bà Võ Cát Thiên, hoàng đế Võ Cát Thiên, lúc đó là hoàng đế Võ Cát Thiên ấy, Bà ấy nói rằng trăm nghìn muôn kiếp không phải là dễ dàng. Lấy hai đeo tức là không phải là dễ dàng đâu. Trăm nghìn muôn cái muôn Việt Nam chúng ta có thể dịch được bằng trăm nghìn bản kiếp. Đại ý nói về pháp số nâng lên nhiều như vậy, nhưng mà nói trăm nghìn bản kiếp thực tế là gì? Là vô lượng kiếp cũng chưa chắc được. Ở trong cái nhà hàng có kể một câu chuyện về Đức Phật còn đại thế. Một hôm Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử cùng với cái vị thánh đạo đi chân thật xong, về họ thật xong thì ngồi lấy một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn, và trên cái gần gốc cây cổ thụ đó có một cái đàn kiến, một cái đàn kiến rất là đông, cứ bỏ qua bỏ lại rồi bắt đầu là đi con thì tha trứng, con thì tha mồi, con thì tha thức ăn vân vân đó, nó cứ chạy đi theo hành hàng thành lối như vậy, nó cứ chạy. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn mỉm cười. Và Tôn Giả Nam thấy như vậy, lấy lại tỉnh đến Đức Phật hỏi là Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại nhìn đàn kiến mà mỉm cười? Có phải là Đức Thế Tôn thấy chúng sinh đau khổ mà khởi ra một cái tâm niệm nào khác không? Tôn Giả Nam Phật như vậy. Thì Đức Phật đã cho nó hỏi đại chúng lại, và Đức Phật đã nói là này A Nan, này đại chúng, không phải là Như Lai nhìn thấy đàn kiến này mà khởi ra một tâm niệm nào khác, mà Như Lai thấy rằng chúng sinh tham chấp kiếp chúng sinh, đúng không? Tham chấp sẵn chấp vào kiếp chúng sinh thật khó bỏ. Họ cho cái niềm vui của họ là tối thắng, là tối thượng, cho nên là cứ bám chấp vào đó, không biết ngày nào ra được. Mà Đức Phật nhân đó nói rằng ngày A Nan, cả đại chúng nữa, các ông có biết không? Cái đàn kiến này này, từ thời Đức Phật thì mà đi về trước cũng là lâu lắm rồi, đã lâu xa lắm rồi. Hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này rồi. Thời đó đàn kiến này vẫn là đàn kiến, cho đến bây giờ, đến Như Lai xuất thế, đến Thế Tôn, đến ta xuất thế, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca, trải qua không biết được bao nhiêu đại kiếp rồi mà kiến vẫn hoàn thân kiến. Tôn Giả Nam thấy như vậy thì Tôn Giả Nam liền là bạch rằng cái bạch như thế thôi. Vậy á thì chẳng phải là cái thuyết luân hồi có phúc thì đi lên, vô phúc thì đi xuống của Đức Phật nói trước đây á, nó bị chống trả hay sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sinh á trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mà, có phúc thì đi lên làm trời, làm mát cũng ra làm người, kém phúc thì mới làm súc sinh, vô phúc á thì sẽ xuống đi ngã quỷ vào địa ngục. Mà cái đàn kiến này á, từ thời Đức Phật thì là đi về trước cho đến nay trải qua rất rất nhiều nghìn Đức Phật rồi, mà tại sao đàn kiến tức là đàn kiến, vậy đàn kiến này họ không có công phúc tu thiện hay sao mà vẫn cứ làm kiến súc sinh, làm con kiến vẫn trùng nhỏ như vậy? Xin Đức Thế Tôn giải thích. Và Đức Phật nói rằng này A Nan, lời của Như Lai nói thật không có dư dối, vì tướng dưới của Như Lai á là che trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bao giờ nói một lời cộng nước, không bao giờ nói một lời sai sự thật. Như Lai mở miệng nói ra là đúng với chân lý, đúng với sự thật, không có sai khác, không có sai ngoài. Cho nên á, Như Lai nói với ông và đại chúng ở nơi đây là những lời rất là chân thực. Vì Như Lai thấy rõ nghiệp nhân, nghiệp duyên và quả báo của đàn kiến này không sai khác. Giống như ông ấy nhìn cái an la tức là quả táo ở trong lòng bàn tay của ông ấy.
Và Đức Phật nói, vì sao đàn kiến trải qua hàng ngàn Đức Phật mà vẫn là đàn kiến như vậy? Đức Phật nói do gì? Do từ tam chất của chúng sinh vậy. Hay là do sự tấm chất của gì? Tham lam và tấm chất vào. Và đây là gì? Là cái của ta. Đây là gia đình của ta. Đây là tài sản của ta. Và đây là cái gì cũng là của ta hết. Chính vì vậy, cho nên sau khi mất đi, nó lại sinh ra ở kiếp. Chúng ta biết con kiến và đám thì sống tuổi thọ nó được vài trăm năm là cùng thôi, đúng không? Tuổi thọ của con kiến và đám thì vài năm là cùng. Tôi thì tôi đọc thấy cái sách nào, thấy các nhà khoa học nói rằng con kiến nó thọ được mấy năm, mấy tuổi hay là mấy chục tuổi. Tôi chưa thấy các nhà khoa học nói cái đó, có thể là tôi chưa đọc thấy. Các nhà khoa học có thể nói rồi nhưng tôi chưa đọc thấy, vì những cái kiến thức của thế gian, kiến thức thế gian nó cũng rộng lắm, không phải ai cũng có thể biết được. Ngoài Phật với các vị đại Bồ Tát dùng thần lực của mình mới biết được, thì còn thì hàng phàm phu chúng ta cũng không có cách gì để biết hết được. Các pháp của thế gian là vô cùng vô tận, Phật pháp cũng là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học cái nào chúng ta có thể hiểu sâu cái đó, được phần nào đó của cái đó thôi. Trừ bao giờ chúng ta chứng được cái quả vị rốt ráo và thành thật mới biết hết được các pháp xuất thế và các pháp của thế gian. Còn không thì không có phương pháp nào để biết hết được. Cho nên á, chúng ta thấy là con kiến chúng ta nó được vài năm, sống vài năm nó lại chết là gì? Thần thức để phát sinh lại là đồng kiến. Cứ như thế, ta đến hàng ngàn hơn ngàn Đức Phật rồi xuất hiện ở trên đời mà nó vẫn cứ vậy. Mà một Đức Phật đó xuất hiện cách nhau không có gần nữa, cứ gì. Chúng ta thấy là theo những kinh Di Lặc, hạ sinh nhân chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ ký. Cho sau này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn ở trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cũng để đấu Phật mới đáng sinh xuống nhân gian và thành Phật ở cổ Long Hoa. Thành Phật với hiệu là Di Lặc Tôn Phật đó. Trên 56 vạn năm sau, bây giờ chúng ta mới có 2560 năm thôi các quý vị, từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn 2560 năm. Và chúng ta tính xem chưa được 1 vạn năm, mà trên 56 vạn năm thì nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới chẳng thi hạ thế. Vì sao? Vì tính theo tuổi thọ của chúng thiên nhiên là trên quái trời đâu có một đời tuổi thọ của họ như vậy. Hết tuổi thọ trên kia, nhân viên dưới ta bàn này đến lúc thì Di Lặc Bồ Tát mới sáng tiên mới chuyển thế với thành Phật với độ chúng sinh trở lại cùng Long Hoa. Cho nên chúng ta phải thời của Phật với Phật cách xa là như thế. Mà đàn kiến do chấp vào á, tham đắm á, và cái kiếp xúc sinh của mình, cho nên á, vẫn thế mà. Bây giờ học đạo ở đây chúng ta có thể có người là tại sao, làm gì có cái chuyện mà đàn kiến chấp mãi như thế, tại sao? Chúng ta đưa ra câu hỏi tại sao, và bây giờ chúng ta hỏi là mình đi, tại sao mình cũng còn chấp mãi như thế? Mình đã học tập rồi, hiểu đạo biết rồi, một phần nào rồi ấy, mà mình vẫn còn nên chấp chặt. Thậm chí có người xuất ra rồi vẫn còn chấp. Rất nhiều, chứ không phải là thời mà khác, là rất nhiều người xuất ra vẫn còn chấp. Chứ đừng nói là Phật tử xảy ra. Phật tử xảy ra các người chắc đừng nghĩ này. Nghe người chết đặt kiến nhưng mà quay lại ngắm nghĩ về mình một lúc xem mình đã được bỏ được cái gì, cái sự tấm chất của mình chưa, xem là tí một tí đi. Gia đình của ta, mái ấm của ta phải lên, hai vợ chồng ta bao nhiêu năm chất tiêu tích góp xây dựng lên, đó là để mua nhà của ta. Và rồi nữa, con của ta trong ngôi nhà đó có những đứa con của ta, do ta thì ta sinh ra nó, nuôi lớn lớn nó và lấy vợ cái cần cho nó, vân vân. Nó là người kế thừa sự nghiệp của ta, là niềm vui của ta, là niềm hãnh diện của ta, là hạnh phúc cả cuộc đời này của ta, vân vân. Rồi nữa, tài sản là của ta, thậm chí có cùng đi lên đây, có vật tử lên đây rồi, có cái còn lớn lớn ở nhà. không biết là nếu mà con cái nó ngoan nhé, thì nếu thả nó cũng ngoan. Có đứa nào nó ở nhà nó đi theo đó, có cái kiểu sợ rằng này, cái hòm cái két của mình sợ rằng này, cái hòm của mình cái két của mình nhé, cụ nào dùng két đó thì có phải lớn, dùng cái hòm tôm như ngày xưa, ngày xưa cụ thì dùng cái hòm tôm, hoặc là cái hòm gỗ mà, còn mấy cây làng nó là mấy trăm triệu hay mấy chục triệu để cho nó vân vân chẳng hạn, để dành tuổi già mà các cụ thì thường cụ nào cũng phải cụ hết, nói như thôi. Có đủ không? Có vài người không đủ thôi. Còn các phần lớn là các cụ Hà Nội, các cụ nào cũng đủ hết. Ở nước thôn thì cuộc sống khó khăn, muốn đủ chẳng có đủ. Thì có đồng nào các con đó, nói gì nó may, nó tìm cách nó may kéo hết rồi. Còn các cụ ở thành phố có đồng lương, hoặc là ngày xưa thì có làm lương đó, của anh phải để một chút. Hôm rồi có một cuộc lên máy tôi nói với thầy, con của con ạ, nó giàu lắm thầy, con của con đứa nào nó cũng có 5-60 cái biệt thự ở Hà Nội, 5-60 cái biệt thự, tôi biết các vị biết tiền là bao nhiêu, một cái biệt thự cứ tính sơ sơ là cũng phải tầm 10 tỷ trở lên. Một cái biệt thự ngoài biệt thự thì không phải là cái nhà bình thường nữa, một cái biệt thự cứ cho ở ra ngoài ngoại thành đi, khu vực quận Nam Từ Liêm hay là Hạ Long thì cũng phải tầm 10 tỷ trở lên, 15-20 tỷ, thậm chí có cái biệt thự gần gần bên khu Mỹ Đình nó phải tầm 25-30 tỷ, thậm chí đến 40-50 tỷ một cái biệt thự, mà cụ ấy bảo rằng con của con là đứa nào ít nhất cũng phải 5-60 cái biệt thự, không biết là gì mà làm tiền đấy. Thế thì hỏi, thế ông ấy hỏi, thế còn cụ có mấy cái, thế bảo con có 5-6 cái, thế hỏi cụ có mấy cái mà con có 5-6 cái, thế bảo thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi, năm nay con 82 rồi, 82 tuổi mà vẫn còn giữ 5-6 cái bình thường, thế bảo sao cho con đi, bảo thầy con thì con có thiếu đâu, thế nào con 5-6 cái, nó chẳng thiếu cái gì, nó bảo nó về cùng tuổi cho con đấy. Cái chuyện là 100 triệu là chuyện bình thường, tỷ là chuyện bình thường, có cái gì bảo một cái thì con mang đến 500 một tỷ, 100 triệu một tỷ là chuyện bình thường. Nghe cùng cái tay như vậy mình thấy cũng choáng, choáng thật. Thế mình mới bảo là thôi, 82 tuổi rồi, đừng có nghĩ tới cái biệt thự nữa, cho con đi, hoặc là mẹ cứ làm từ thiện đi, làm công đức đi. Thì mình nói như thế cụ cũng không phản ứng gì, thấy cụ cũng không phản ứng gì, bảo là đi, bảo cho con đi, hoặc là mẹ đi làm từ thiện đi, buông thả đi một niệm Phật cầu thiên thì rồi. Thế thì cụ nói là con hàng ngày con vẫn tụng kinh, phải tụng kinh gì thì bảo con tụng kinh Phổ Môn và tụng kinh Thánh, tụng kinh Mẫu, tổng kinh là điều bố chân kinh để cụ theo cả theo đạo thánh. Thế tôi mới bảo là vậy thì thôi, 82 rồi, sống chết cũng chẳng biết, còn là bao nữa của cả ở thế gian là phù ngu rồi á, vài cái biệt thự của cụ nắm mắt với tay cũng chẳng đem được đi đâu. Tôi quên tôi hỏi là cụ còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng, quên tôi đó, quên tôi hỏi thì hỏi thế, thế cô hỏi cũng hỏi ý là hỏi mùa, tôi bảo con 56 cái, 56 cái là cụ mấy cái, cụ bảo tổng có 56 cái mà cụ còn cho người ta mượn nữa, cho người ta mượn để thực để ở thế cũng thả ra thế. Nhưng mà khi mà bảo nó cho con đi, buông thả đi cho con đi, hoặc là mình làm từ thiện, làm công đức thì cũng im không nói. À, thế im không nói thì có nghĩa là vẫn còn chưa muốn gì, chưa muốn cả. Vì sao? 82 tuổi rồi vẫn còn 3 năm có cái biệt thự chưa muốn cả. Và các vị biết, nếu mà như vậy đến khi chết rất khó để buông. Còn sống mà không buông được thì đến khi chết rất khó buông.
mà trong một niệm tâm không buông nó thì lại tái sinh trở lại như thường. Các vị biết thời Đức Phật đại thế có một câu chuyện rất là đau thương. Một ông đại thượng đẳng rất là giàu có. Một hôm ông trên một chuyến đi làm từ thiện, giàu có nhưng mà hay làm từ thiện. Cho nên ông đi làm từ thiện và ông gặp Đức Phật và Tiên Tăng đi cất thực. Rồi ông cung kính cúng dường Đức Phật và Tiên Tăng một bữa ăn, một bữa khen ngọt, một bữa ngọt chai. Cúng dường xong và ông tỉnh Đức Phật viết một bài pháp và ông an nghỉ nằm. Và ông phát nguyện quy tam bảo. Quy tam bảo đấy. Quy tam bảo. Và ông tỉnh với Đức Phật rằng sau này con chỉ mong rằng Đức Phật có duyên đi sang đất nước của con để đạo hóa, thì con sẽ được thỉnh những Đức Thế Tôn về tại ngôi nhà của con để con hướng dẫn cho vợ và con và gia nhân người hầu ở trong nhà của con được cúng dường Đức Thế Tôn và được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và được quy tam bảo của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cũng yên lặng nhận lời và ông trưởng giả đã tăng được. Một thời gian sau, Đức Phật thì lần nhìn công tác tập thực ở các quốc gia đó cho nên chưa đến được quốc gia của ông ấy. Và ông ấy đi, bây giờ phải nói về ông trưởng giả. Cuộc sống giàu có, kẻ hầu về nhà, tiền tài bằng bạc, chất đầy nhà đầy kho. Nhưng mà ông có tâm lòng từ thiện cho nên ông được rất nhiều người kính trọng đến đấy. Nhưng có mỗi một cái điều duy nhất đó là gì? Ông ấy chưa sạc được. Và ông nghĩ rằng ông mà bây giờ cả mà cho con thì bây giờ tuổi ông cũng còn trẻ, mới chỉ hơn 50 thôi còn trẻ, phải như thế này mới giao cho con. Sợ rằng con nắm quyền hành kinh tế và nó thì nó không làm được cho cái tiền tài của mình ngày nó còn phát triển lên, hoặc là nó đứng lên kinh tế mình muốn đi làm từ thiện, mình muốn làm việc phúc đức nữa không thể làm được, vân vân. Tôi không biết là ông nghĩ thế nào, ông không giao cho con. Và những cái đồ quý nhất, tức là những cái loài châu ngọc vàng bạc thì nhà ông để các loài ngọc ngà quý nhất ấy, thì ông cho họ ba cái mũ ông đào ở ngay cái gầm giường của ông ấy, ông để ông cho tôi biết gầm giường ngủ của ông ấy có để. Còn cái vàng bạc cứ bình thường thì vẫn không quý lắm, quý nhưng mà không quý lắm đối với nhà ông, cho nên là ông để trong kho trong két bình thường. Còn cái loài ngọc quý nhất, những cái loài phát triển nhất thì ông cho ba cái mũ lớn đào cái gầm giường và kiểu mình vẫn xây cái hầm mầm ấy, và không cho mọi người biết, không cho vợ con biết. Ông làm cái đó rất là kín đáo, không cho mọi người biết, để mình vẫn biết thôi. Nhưng đùng một cái thì ông bị trúng đó, ông bị trúng đó, ông bị mình cấm khẩu không phải ăn được. Chúng ta biết bị trúng đó là nên chúng ta gọi là bị tai biến ấy, bị tai biến và cấm khẩu. Và vài tuần sau thì ông chết. Trước khi chết, ông không nói năng được cái gì cho con, cho người thân, và ông chết. Bây giờ nói đến ông ấy chết là hết chưa? Chưa hết, nhưng mà để phần tí nữa nói đến, bây giờ nói đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ lại có nhân viên đi sang quốc gia của ông ấy để hoàn pháp để truyền đạo. Khi Đức Phật độ cho Đức Vua và các quần thần, cũng như là những người có biết ở cái thành trước, thì ngài mới hỏi thăm đến cái làng đấy, đến cái khu vực đó, đến cái thị trấn đó. Thế đi đến cái thị trấn đó thì ngài đến đứng trước một cái gia đình ông trưởng giả giàu có nhất trong làng đó. Thì ông trưởng giả không phải là ông bố nữa, bây giờ ông con rồi, ông con lên thay rồi. Thì ông bố chết thì ông con lên thay tiếp tục nắm giữ khối tài sản của cha và làm ăn rất là giàu có. Nhưng cái thằng con ấy, thì nó rất là cạnh tỉ, ngược lại cái bố thì cạnh tỉ vô cùng. Nó nghe, nó nhìn thấy, nghe thấy gia nhân chạy vào báo rằng ấy, và thưa với chủ nhân là có gì, có các vị sa môn đứng bên ngoài cửa là đi thất thực, và đứng ra mấy phút rồi không đi, 5-7 phút rồi không đi. Bình thường đứng thật thì cho các đệ tử đứng 5 phút rồi mà không ai cũng là phải đi nhà khác, không được đứng lâu hơn một thời gian khoảng 5 phút. Và Đức Thứ Bà kia thì lắc cái dây chiến trường lên keng 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 lên để cho các Phật tử biết là có sa môn đến là để thất thực, và đầu giờ họ và giữa họ
Thế nhưng Đức Phật lắc vài lần rồi không nghe ai nghe, nên Đức Phật vẫn đứng. Bình thường là lắc ba lần và đứng 5 phút không có ai cũng nghỉ liền đi sang nhà khác. Chứ đứng lâu nó chỉ là phạm vào tội, trong lễ luật của tiểu kiêu là phạm vào tội, để phạm tội. Cho nên nhưng hôm đó là đặc biệt, ngày đứng đến 10, 15 phút đến 2, 30 phút ngày vẫn không đi. Ngày không đi thì chúng ta không ai có đi, ngày đi đầu 1.250 người kia hay không? Ông trưởng giả lúc đầu là cũng định định khởi tâm là mình cúng thôi, chẳng hạn là ba một thì sa môn cũng được, nhưng mà người hầu mà bảo á là thưa chủ nhân, nhiều lắm, rất nhiều các vị sa môn đứng một cái dài và đến hàng mấy trăm mét, 1.250 mà đứng một hàng đi một hàng thì các vị biết là nó cũng phải ít nhất phải 200-300 mét đúng không? Nghe người hầu ra nhân bảo là thưa là chủ nhân, các vị sa môn nhiều lắm, đứng một cái dài vài trăm mét. Theo nghĩ ngay là gì? Ồ, thì phải đến hàng nghìn người. Mà hàng nghìn người như vậy thì cũng càng tốn biết bao nhiêu của cải của gia đình ta. Mà là bây giờ thì ai mà chuẩn bị được hàng nghìn suất ăn như vậy? Lại đi nấu nướng lên, ít ít lắm thôi. Bảo ra dân đừng có gì, đừng có mở cửa, đóng cửa lại, đừng có mở cửa, coi như nhà mình đi ăn hết. Để cho người cho ông đi đi. Bảo ra dân như vậy. Ra dân ra đóng cửa. Đóng cửa rồi quay vào. Ngủ mà giấc ngủ trưa rồi, mình cứ cho là tầm 1-2 giờ trưa rồi đi. Đó, quay ra Đức Phật vẫn đứng ở đó. Thế thì lần này thế nhé, Đức Phật vẫn đứng đó. Đứng đó để làm gì? Không phải là để ăn nữa, để quá mọc của Đức Phật, chúng ta không ăn nữa. Và ông thấy lạ quá, ông chuẩn trả thấy lạ quá, với người mở cửa ra bị đuổi. Ra bị đuổi Đức Phật, vừa ra mở cửa ra, ông đã nói với Đức Phật là gì? Thưa Sa môn, nhà tôi hôm nay có việc, cho nên là gì không thể đi lấy cũng đảm được, bất kính với Sa môn nên thì thỉnh các ngài đi cho công tác các ngài đi sớm hơn, và có thể các ngài mình muốn á thì báo trước thì chúng tôi mới chuẩn bị. Thì thấy là toàn không Đức Phật tôi cái từ tốn bảo rằng á, này truyền giả từ ta đến đây không phải là vì miếng ăn, nhưng ai đến đây á vì lời hứa. Đến không phải vì miếng ăn, mà đến thì vì lời hứa, hứa với ai? Như Lai đã hứa với thì với cố của ngươi. Vài năm trước ở đất nước kia, khi mà Như Lai trong hành pháp, cố ngươi đi làm ăn và gặp Như Lai và Chúng Tăng cúng dường. Như Lai Chúng Tăng một đứa trai nhỏ và quy tam bảo với Như Lai và thỉnh với Như Lai là bao giờ có dịp đến đất nước của con để hành pháp thì xin Đức Như Lai đến để độ cho con và độ cho gia đình người thân của con. Cho nên Như Lai đến đây thì người được. Vì vậy mà Như Lai đến suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng vì lần nữa với một đi một phật tử đại gia các quý vị. Và nghe nói như vậy các trưởng giả tử chứ các trưởng giả mới lên với con mới lên các trưởng giả tử nữa. Nghe như thế như nói rằng mới nghĩ rằng 4.000 ngày xưa quả thật là về cũng kể là một lần là có gặp là Đức Thế Tôn và cũng nói rằng á sau này nếu có duyên thì sẽ tìm Đức Thế Tôn về nhà cũng được xe tăng và cho mọi người các nhà quy tâm bảo. Cho nên là bây giờ cái thiện tâm ở trong lòng sâu thẳm tế bào chúng ta nó mới bắt đầu chối lên một chút, bắt đầu nó bảo vậy thì mời Thế Tôn vào nhà, không bị đuổi nữa, không đuổi nữa mà mời Thế Tôn vào nhà. Mà bây giờ thì quá ngọ rồi, Thế Tôn không ăn nữa thì là trả nước sạch với tôi. Sau khi trả nước xong, có khách thì nói là Đức Phật bỏ chai, nhưng mà tôi nghĩ là quá ngọ rồi thì Đức Phật không có được bỏ chai. Cho nên chắc là trả nước thôi. Vì Đức Phật ngày xưa cũng có thì được chứ tăng đi họ được, đi cấp được 2-3 ngày không được thì về cứ nhịn đói. Không có ăn quá ngọt, chúng ta bây giờ thì chén suốt, giờ nào chén. Giờ nào chén, đói lúc nào chén đấy. Chúng ta bây giờ tu dưỡng thật. Đói lúc nào chén cũng đấy. Chùa cũng chén mà thì Phật tử chén, chén tất. Tôi bây giờ tướng thế mà không tu được thì biết là như thế nào đúng không? Còn ngày xưa các đệ tử của Đức Phật đi cấp được 2-3 ngày mà không được á, về ngồi thiền suốt như thế thôi. Nhìn mà ngồi thiền tu đến hôm sau đi hôm sau cũng được các đệ tử. Thế đấy. hoặc các vấn đề mà được tiếp tục từ nhiều hơn, chia cho được khi nào thì đang dưới mà khi nào là độc cư một mình, tức là hành hành đầu đà đi độc cư chứ ở một mình ấy, 2-3 ngày không xin ăn được thì cũng vẫn nhịn như thế, uống nước suối ăn với cái rau rừng thế là thôi. Ngày xưa khổ hạnh không như vậy mà thì mới có cái thánh hiền thánh tăng của thiên, bây giờ chúng ta ăn suốt ngày cho nên chả thấy thánh hiền thánh tăng đâu, hoàn toàn là trái ngược nhau như thế. Khổ hạnh thì thành phật thành đạo thành tổ, mà còn chúng ta lên sướng quá cho nên thành ngộ thành ngáo thành khổ thành báo. Ngày xưa thì chúng tôi khổ hạnh thành phật thành tổ, bây giờ sướng quá cho thành ngộ thành báo, chúng ta thấy quả thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ nhiều người tăng là hổ báo nhiều hơn được tư đấy, hổ báo là nhiều thích đánh nhau thích chửi nhau thích cãi nhau, xem một cái clip về tư chửi nhau cả ngoài sân bay luôn, tắm tay áo lên tay quần lên rồi mày tưởng ra chúng mày tưởng lên tưởng vào không có tiền là đây lấy móc cái tiền ra tập chụp bàn pin vào cái bảo đây bà tiền đây mà chúng mày cũng bán hết cho bà, chúng mày thế này thế khác cũng thế đấy, gọi là tư hổ báo không thành tâm mà thành khổ, thành khổ mình bảo ai thương ai tiền bao giờ cũng thấy cái đau. Tiền là một tập thương vị trí cũng mình để làm công việc vật cây hoàng nguyên vật khác, xây dựng chùa cánh tôi tưởng lúc chuông ông sinh trung quốc làm cái tiền cho bạn sử dụng cái sư cái khoai tiền thế là trái cái bản ý của phật rồi, cho dù có tiền thì tiền cho tiền là tập thương vị trí cũng cho mình làm cũng cái phần của mình làm ra cho mình không phải có giỏi á thì mình đi ra ngoài xã hội lập thành công ty làm tổng đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mà làm ra tiền thì khi đó mới phải, mà thậm chí những người như vậy họ sẽ không phải mình cũng phải học quá đó. Mà trên đấy chúng ta một chút là trở về bài giảng về đấy, bây giờ nói đến phần đấy đó. Thằng con trai của ông trưởng giả ngày xưa bây giờ nghe như là cái tên lành nó khởi lên cái thì mời Đức Thế Tôn vào và lấy trà lấy nước cho Đức Thế Tôn và Sư Tăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng ngày xưa mấy năm trước các ta vì bố của ngươi mà đến đây, tức là vì lời hứa mà đến đây. Thế nên lúc đó ông trưởng giả nghĩ rằng Đức Phật đã chưa biết là bố mình chết, cho nên nó nói rằng á, thưa Sa Môn, bố tôi đã qua đời mấy năm nay rồi, hơn năm nay, 2 năm nay rồi. Đức Phật nói rằng ta biết bố ngươi đã qua đời như vậy vì lời hứa, cho nên ta vẫn đến, ta phải đến, ta vẫn đến. Và Đức Phật nói thêm rằng á, ta biết rằng bố ngươi đã mất, nhưng mà không phải là mất, mà bố ngươi thì vẫn ở trong ngôi nhà này và bố ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ngươi, ở gần ngươi nhất mà ngươi không biết. Con ông trưởng giảng thấy như vậy cũng lạ và hỏi Đức Phật rằng tại sao là hai ông lại nói như thế, có phải là do tôi thì tôi thất kính với gia đình, tôi thất kính với Sa Môn buổi trưa nay không, không ra cũng rằng là Sa Môn nói như thế không? Đức Phật bảo không, như lai không bao giờ vì người ta không cúng nhà mà như lai lại nói những lời không đáng nói, tức là những cái lời như bình thường người bình thường chúng ta thì cáu gắt và thì thù hận, nhưng mà như lai không bao giờ nói những lời không đáng nói và tâm như lai cũng không bao giờ khởi những lời biện tâm để xấu ác đối với chư. Lời như lai nói là lời chân thật không hư dối, và như lai chỉ vào đề con chó đang nằm ở dưới gầm giường của ngươi đang ngủ á, ngày xưa cái giường đó là bố ngươi thường ngủ đúng không? Con trưởng giả nói rằng á, thưa ngài đúng như thế, cái giường này ngày xưa bố tôi còn sống thường ngủ cái giường này, và sau khi bố tôi mất tôi cũng nghỉ, tôi cũng ngủ cái giường này, cái giường vẫn nằm nguyên như thế, mọi cái vẫn nguyên như thế. Đức Phật nói rằng ở dưới cái gầm giường đó nhà ngươi có một con chó đã được 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi, và con chó đó tức là 2 năm tuổi cái khoảng tháng thì con chó đó trong kinh thì nói là khoảng 2 tuổi rồi, thường nằm ở dưới đó không bao giờ đi nằm ở chỗ khác trong thân, mà con cháu rất là dũng lên bề ngoài, nhưng mà rất là trung thành với ngươi, có đúng không? Và đúng. Nhà tôi có con chó. Ngày xưa khi cha tôi vừa mất được mấy ngày thì có một con chó mẹ sinh được ra bốn con chó con, thì trong đó có một con là Khôi Ngô, đẹp đẽ nhất, phù bấm nhất và khôn nhất, nhanh nhất và giữ nhà tốt nhất. Cho nên nó lớn lên, tôi nuôi con đấy từ ngày ấy đến bây giờ đã khoảng 2 năm rồi. Là từ khi, như chú này nói là từ khi con chó đó lớn lên một chút, nó biết đó, nó chỉ có ngủ duy nhất ở trong gần giường của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng đó, nó với tôi có cái tình cảm đặc biệt, cho nên không có gì là lạ. Thì chó nuôi lên cái chủ đó, ngủ gần nhau như vậy cũng không có gì là lạ, đúng không? Nhưng như lại nói không phải là đâu, không phải là bình thường đâu, mà con chó đó chính là gì? Là bố của ngươi đấy. Trước khi bố đi mất, bố ngươi đó còn để rất nhiều những cái của quý, quý giá nhất của nhà nước, những cái của nổi mà ngươi có bây giờ chỉ là một phần thôi, còn những cái phần mà của quý nhất bố tôi giấu ở dưới gầm giường bằng 3 cái hũ lớn ở dưới gầm giường của ngươi đủ bây giờ đó. Đấy mới là cái tài sản chìm, tài sản nhiều nhất của nhà nước mà bố ngươi để lại cho ngươi, nhưng chưa kịp là chăn trốn cho khi bố ngươi mất. Cho nên sau khi mất, thấy con chó trong nhà ngươi để cho nên thần thức của bố ngươi liền là toàn hai chó. Trong trường hợp trong Phật giáo cần phải có trường hợp toàn hai, tức là khi cái bà này mang thai không phải là cái con của cái linh hồn của người đó, nhưng cái có một cái thế lực mạnh hơn. Thế khi con chó hay con vật hay con người chuẩn bị sinh, có trường hợp là gì? Đoạn đoạn hay tức là cướp đó. Nó đi vào, nó đẩy những cái linh hồn kia ra và nó gì? Nó nhảy vào, nó lượn ở trong đó, gọi là đoạn thai. Cái trường hợp này họ cũng thông cảm là có vài trường hợp ngài chứng kiến cái trường hợp đoạn thai như vậy, thì là gọi là đoạn thai. Thì bố của ngươi đoạn thai của một con của con chó, và trong một niềm tâm đó bố ngươi đầu thai vào để làm chó, và ngươi với con chó có một cái tình cảm đặc biệt. Con chó là rất dữ với những người ngoài, nhưng mà rất hiền lành và trung thành với ngươi. Ngươi nếu không tin thì ngươi để cứ gọi ra lên đất đảo có 3 cái hũ vàng rất lớn, à hũ của rất lớn, và của thì toàn là được ngọc ngà những vật quý nhất của chân bảo quý nhất của nhà ngươi. Và ông đã ta liền đem ngoài ra dân đến đảo và thật đảo xuống 3-40 phân thì khoảng là 3 cái hũ lớn này, 3 cái hũ lớn và toàn những đồ chân bạc quý giá nhất. Và sau khi thấy như vậy thì cái đứa con kia nó xót xa quá, cha của mình rất yêu thương mình và mình cũng kính trọng cha, không ngờ rằng là cha của mình chết đi để làm thân của một con vật, con súc sinh, con chó ở trong nhà mình, lại vì mình mà giữ của cho mình như thế. Cho nên ông ta mới vì cái tình cảm cha con chối lại, bất chợt ông quỳ xuống cái chân Đức Phật, xin mày cái thế tôn là để thấy độ cho mình, cho cha con sớm được siêu thoát của cái súc sinh. Sám hối Đức Phật là trưa nay con khởi cái tâm là ki bo kẻ sĩ, cho nên không cho gia nhân ra mở cửa thỉnh Đức Phật vào để cúng giảng tay ta. Vì vậy mà con sáng hối cái tội đó, và con mong Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ và độ cho cha con sớm được siêu thoát. Đức Phật vì con chó mà thuyết pháp, sau một bài pháp hòa cả con chó với tất cả đứa con cũng như gia nhân kẻ hầu người hạ trong nhà ông trưởng đạo đó đều quy y Tam Bảo. Sau khi Tam Bảo theo Đức Phật nói với con chó rằng á, này trưởng giả, chúng nó không nói với chó nữa mà nói gì, này là trưởng giả. Như Lai đã vì lời hứa với ngươi mấy năm trước mà đến đây, nay Như Lai đã biết rồi, các ngươi cũng được nghe rồi, ngươi còn như nguyên gì nữa, tất cả tài sản của ngươi á, đã hoàn thành tâm nguyện giao lại cho con ngươi rồi, nên ngươi còn như Nguyễn Tỷ nữa. Và con cháu nghe Đức Phật nói như vậy á, liền quỳ mọc sang Đức Phật đi vòng quanh Đức Phật ba vòng và liền nó nằm xuống từ từ nhắm mắt và cả thân chó được sinh lên sẽ trở thành người. Chúng ta thấy do cái nhân quy tam bảo cúng Phật bữa cơm, quy tam bảo trước đây mà Đức Phật đổ trong các chiếc chó. Còn nếu chưa quy tam bảo mà có duyên lành Đức Phật như vậy, Phật nó không đến thì ông trời trời không biết bao giờ phát được cái chó. Cho nên hôm rồi gặp cái bà cụ giàu có như thế, con cái đứa nào cũng liền cũng giàu có như thế, có đến 5-6 cái biệt thự và tính bản cũng có đến 5-6 cái biệt thự. Mà khi mà 82 rồi thầy quyết là tôi buông cái thể mà tu thì bà cụ yên lặng không nói gì. Chắc là mình không đủ duyên, chưa đủ phước, chưa đủ duyên để độ cho người ta, cho nên lời nói của mình ấy, nó chưa có gì, chưa có cảm lượng đối với người ta. Hoặc là nó cái nghiệp người ta quá nặng, người ta quá chấp vào gì cái tài sản của người ta, và người ta thì người ta không muốn bỏ. Cho nên đây là một Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật kể với tôn giả A Nan rồi nói rằng á, công kiến trải qua hàng ngàn đời Đức Phật, đời Đức Phật có thế rồi mà thì kiến vẫn hoàn thân kiến, chuyện đó cũng không có gì cả. Vì vậy mà Đức Phật trong kinh một cũng một kinh A Hàm, Đức Phật nói với A Nan là gì, này A Nan, được thân người là khó, mất thân người, được thân người trở lại toàn nghề còn khó hơn. Khó hơn cái gì? Khó hơn một con Đức Phật lấy cái ví dụ này A Nan, ví như ở đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù cả hai mắt sống ở dưới đáy đại dương 100 năm, con rùa đó mới nổi lên mặt nước một lần. Và này A Nan, trên đó mặt biển lớn kia có một cái khúc cây, nó theo gió trôi dạt đông tây nam bắc tùy theo chiều hướng của nó. Và 100 năm con rùa kia, con rùa mù của mù cái mắt kia từ dưới đáy đại dương nổi lên một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa kia đụng cái mai vào gốc cây có đấy không? Tôn giả A Nan kể cho Thế Tôn khó vô cùng và sự Thế Tôn giấu cho con rùa đó có tháng cả hai con mắt, và mỗi một ngày trồi lên từ mặt biển trồi lên 100 lần, cơ hội đụng vào được cái khúc gỗ theo gió trôi đông tây nam bắc ở trên biển kia còn khó, huống chi là mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. Đức Phật bảo đúng thế, đúng thế, này A Nan, Như Lai dùng con mắt gì, mắt quệ của Phật, thấy chúng sinh được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù. Câu chuyện con ví dụ của con về con rùa mù mà được Như Lai vừa mới ví dụ như vậy, chúng ta thấy xót xa, xót xa, quá xót xa cho kiếp người của chúng ta. Cho những kẻ mê lầm cứ nghĩ rằng mình được thân người, kiếp sau mình tiếp tục được làm người, và kiếp sau nữa mình tiếp tục được làm người, và hưởng cái phúc báo kiếp này về gì mình hưởng chưa hết, kiếp sau lại tiếp tục hưởng, kiếp sau lại tiếp tục hưởng. Không có đâu, không có đâu các quý vị. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này á, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường và thực hiện. Và đặc biệt là để đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì, được một biến, được một bài kệ, để làm cái nhân đời sau không bị đọa trong ba đường ác, được sinh làm người thì làm người để có tuổi thọ, có hàng với cuộc cấp, và sinh vào được gia đình chồng tộc và gia đình đồng loại quý tộc. Và đặc biệt đó là có tuổi thọ, có trí tuệ, có sức khỏe và có phúc báo. Nhẹ nhàng như thế mà còn ở trong kinh này á, vài ngày nữa chúng ta học cái đoạn Phật nói gì, tùng được một bộ kinh này sẽ được gì, để bao nhiêu lần kinh thiên, bao nhiêu, mấy trăm lần sẽ là bao nhiêu lần, hàng nghìn lần kinh thiên, hàng nghìn lần kinh thiên. đổi lại chúng ta lấy mình làm tiếp con chó, hoặc là làm tiếp mình làm tiếp con kiến, cả hàng ngàn đức phật xuất thế mà vẫn chưa phát được thân kiến. Cho nên nay chúng ta được thân người là khó, được gặp tam bảo phật khác là càng khó hơn, càng nhanh chóng phát đại đồ đền tâm mà hướng thiện bỏ ác làm lành, nguyện chứ hành thiện tùng kinh niệm phật tăng thiền trì chú cầu mong sớm thoát ly khỏi chuyện khổ sinh tử, trùng trùng điệp điệp từ vô vị kiếp chúng ta cứ thay vần trong đó rồi mà có những mê man tham chấp vào cái khối tài sản của mình, công danh của mình, nhà cửa của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, vân vân đó, thì chúng ta rất khó để giải thoát. Nhớ lại câu chuyện của ngài Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Nhạc Tông, ngài kể một câu chuyện rằng thời xưa ở bên Trung Quốc có một bà cụ già nhà rất giàu, bà cụ làm chủ tịch một công ty, tức là người đứng đầu, như vậy bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty. Mới thế kỷ thứ 19 thôi, 18, 19 thôi, tức là sau năm giải phóng của Trung Quốc thôi, bà cụ ấy vẫn là một chủ tịch một tập đoàn, một công ty rất giàu có, của cải rất nhiều. Thế một hôm bà học Phật và bà cũng hiểu Phật rồi, bắt đầu bà đến và đi ra bà với một người hòa thượng ở một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng. Và bà cụ ấy hỏi, sau khi đi ra bảo xong, bà cụ ấy hỏi thì hòa thượng rằng: này hòa thượng, bây giờ con muốn tu cho được giải thoát vì của cải các thứ ở thế gian, con đã từng danh vọng tài vật ở thế gian con chẳng thiếu cái gì nữa, bây giờ con chỉ muốn được học Phật giải thoát thôi, cho nên con cần tin những Phật dạy. Các vị hòa thượng quy cho bảo rằng: vậy bây giờ phải quy xong rồi thì đây phải để chịu khó học kinh Phật, chịu khó đọc nghiên cứu và công kinh của Phật hàng ngày, ngày đêm để bài thờ nghiên cứu và nghe đạo. Tại vì bà làm y như vậy, mấy tháng sau bà đến và trình kiến giải của bà. Thì bà là một cái người rất là giỏi, thông minh, trí tuệ, cho đến tuổi cao rồi nhưng mà bà vẫn còn mất tiền lắm. Vì vậy mà đọc kinh sách của Phật giáo, đọc thế nào bà hiểu như thế, đọc một lần bà liền hiểu, liền thuộc và liền hiểu ý nghĩa ở trong đó. Cho nên bà đến và trình kiến giải tại hòa thượng: con đã học từng mấy bộ kinh bộ lần rồi nhưng mà tâm của con vẫn chưa thấy an. Thế hòa thượng bảo: bây giờ học kiến thức của Phật á thì thế, nhưng mà hành theo được lời Phật dạy á thì mới là khó. Bây giờ con phải về, con phải đừng có tham chấp, phải buông thả tài vật đi, giao lại hết công ty các thứ cho con cái đi thì mới tu được. Bà về bà đã làm y theo hòa thượng như vậy, bà về bà giao hết tài sản của mình cho con cho cháu, không giữ một cái gì nữa, giao cả cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, rồi giao cả vấn đề là kinh tế cho con cho cháu, đưa mỗi đứa một ngả giao cho hết. Và bà vào bà chỉ chối chuyên ở trên cái lầu cao của bà tu hành và cái bữa bà xuống ăn và vui vầy với đứa cháu mà thôi. Mấy tháng sau bà lại tiếp tục bà đến và bày hòa thượng: của cải tài vật danh vọng các thứ con bản giao hết cho con cho cháu rồi, con bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật ngày hai bữa cơm và vui với mấy đứa cháu thôi, chứ tại sao tâm của con vẫn chưa an? Thì hòa thượng cứ bảo á, bà đã bỏ được gì, đã bỏ được cả tài vật danh vọng, nhưng mà bây giờ là chưa bỏ được hết, còn một thứ bà chưa bỏ được, nếu bỏ được thì bà sẽ đi, sẽ mới có cơ hội giải thoát được. Và cụ kia hỏi thầy hòa thượng: còn cái gì nữa mà con hòa thượng bảo vẫn chưa bỏ, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thế hòa thượng thì bảo rằng: vậy có phải hàng ngày mỗi khi lên tụng kinh, tâm của bà cứ mỗi khi đang tụng kinh nghe thấy như đứa cháu khóc, hay là đứa cháu nó to đùa ở dưới, thì bà là nghĩ về gì? Là nghĩ đến khởi tâm niệm không biết rằng là mình có sống được thêm vài chục năm nữa để thấy những đứa cháu đó thì đứa cháu lớn cháu trai thì lấy vợ mà cháu gái thì lấy chồng hay không, rồi á nhìn thấy những đứa con của nó còn được ấm những đứa thì những đứa chắc của mình tức là những đứa con của cháu mình hay không, có đúng không? Các cụ bảo phải thật sự thần đúng thế, con chỉ có duy nhất một cái đấy là con không bỏ được, chưa bỏ được, không bỏ được. Và con nghĩ là con chắc con không bỏ được vì con yêu thương chúng nó, con yêu thương chúng nó vô cùng. Tiền tài của cái con có thể bỏ, nhưng đứa cháu của con quả thật là thật sự là con không thể bỏ. Thế thì Hòa Thượng bảo rằng vậy thì biết sao, ngươi lại tiếp tục sinh ra mà làm kẻ hầu người hạ các cháu của nước. Sinh ra thì cái cháu lớn lên thì nó làm nó thì nó lại kế tục bố nó làm giám đốc hay làm chủ tịch đều làm gì thì là người cái làm thuê hoặc là những người giúp việc thôi, thế là kẻ hầu người hạ tốt. Hoặc là sinh vào thì là con là cháu chúng nó thì là hầu hạ cho nó thôi. Nghe cái câu nói đó làm nó sực tỉnh vào cuộc đời vô thường tấn tức mau chóng, nay có mai không. Đọc kinh thế của Phật mình dễ thuộc lòng như vậy mà hiểu được lời Phật dạy thì quả thật hôm nay Hòa Thượng hay thị cho mình cái hiểu. Và Hòa Thượng tới thì mới lễ dấu chân Hòa Thượng bảo một cách Hòa Thượng, vậy thì con sẽ thi đi ra thực hành, con sẽ gì, con sẽ về cố gắng tu tập theo lời của sư phụ này. Và bà cụ về đó, bà cụ không ở trên cái đan nhà đẹp nữa, bà cụ ra bà cụ xây một cái gì, làm một cái cốc lá, một cái thất lá nhỏ nhỏ và bác quần rất là đơn giản thôi, giống như cái cốc của các sư hay làm về tu hành đó, làm bằng lá bằng tre bằng nhớ, bếp trên bằng tre bằng nhớ, bên lợp đấy một tí xanh một tí lá cọ thôi. Và bà sống đơn giản như vậy, con cháu cái đầu nó phản đối, nó không đồng ý. Nhưng mà vì là con cháu là sợ mẹ buồn cho nên là cũng phải nghe theo lời mẹ, phản đối không được nhưng phải nghe theo lời mẹ. Và bà cụ ra đấy ngày ăn một bữa cắt đứt tất cả những quan hệ và cũng không cho những đứa cháu đến đó để chơi, và một mình bà ấy tu tập như vậy. 3 năm sau chúng ta biết là tu tập như vậy, 3 năm sau bà đến, bà tìm đến chân Hòa Thượng và bảo bạch Hòa Thượng, nhờ ơn Hòa Thượng là chỉ dạy cho con mới biết đường lối để đi. Và bạch Hòa Thượng, hôm qua là lần thứ mấy rồi á, con nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật đến bảo con rằng á, 10 ngày nữa thì sẽ đến đón con về Tây Phương, cho nên nay con đến để chào tạm biệt Hòa Thượng, cũng là để tri ân tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con đường thoát lên sinh tử. Và đúng 10 ngày sau, và đúng cái giờ mà bà cụ nói đó thì bà Thượng đến thăm. Hòa Thượng đến thăm, đến nhìn cho Hòa Thượng đến, ngồi nói chuyện một chút xong một cái bà cụ bảo thôi, cảm ơn Hòa Thượng đã con đi đây, bà ngồi một cái bà phát hóa, ra đi tự do tự tại. Đấy là bản sinh các quý vị. Và các quý vị bây giờ muốn phát sinh được thực sự thì phải tự do tự tại như thế, là bảo mọi người rằng là tôi trân trọng cảm ơn mọi người đi đây, mọi người ở lại cho tôi đi đây, đấy mới là phát sinh thật sự. Còn bây giờ làm cái từ từ lên đường bệnh, các người các Phật tử đến trợ niệm cho 5-10 cái đồng hồ thân lắm trên tay mềm và bảo là ấm vào đỉnh đầu và trường hợp đó phát sinh ngày thì không nói chưa chắc trường hợp đó là phát sinh. Hòa Thượng thì không, chúng ta nói là những trường hợp đó là gì? Là không vào ba đường ác mà thôi. Còn á, đinh lại là người có phúc báo, do trở nghiệp vẫn ấm đầu nền thân, và sinh lên các quái trời vẫn ấm đầu nền thân. Đó. Còn trường hợp vãng sinh, chắc chắn phải là người nói là người biết trước ngày giờ và nói trước với đại chúng, hoặc là trước khi ra đi nói là mình trân trọng cảm ơn mọi người và kính chào mọi người, tôi đi đây ra đi là Phật đến rồi, ra đi là Phật đến rồi, thế mới là bản tin, bản tin thật. Cố gắng tu là sao đó. Cho nên hôm trước tôi nói với các quý vị mà tôi cũng nêu lên là làm tròn cái trách nhiệm của tôi với thế gian khoảng 10 năm nữa. Thế năm khoảng 10 năm nữa, tôi năm nay là 42, 10 năm nữa là 52, nếu Phật tổ còn thương, còn cho sống, thì đến lúc đó tôi cũng phải làm một cái cốc lá nho nhỏ ở bên trên núi, trên chùa Trà Viên, và tôi cũng giúp vào đó để tôi học ở phòng kia, để tôi buông thôi. Tôi mới có cơ hội là trước khi ra đi, ngoại đệ tử, các bạn các Phật tử đến, và tôi trân trọng các vị ở lại nhé, chào tạm biệt tôi đi đây. Còn mà không thì đến lúc đó còn chưa biết là mình đi đến đâu, chắc chắn không vào ba đường ác rồi, mình cùng biết hiện tại không vào ba đường ác rồi, nó tin lên trời thì không may mà vào được quái trời mà mình là nếu mà làm tiên nam nó thì lấy cô tiên nữ đến nó cưa cũng chết. Nếu mà làm tiên nữ thì mấy đầu tiên nam đến nó thì nó cưa mà đổ nó cũng chết. Cho nên tin lên trời. Ở trong quái dục giới thì vẫn gì vẫn còn có tham vọng về gì về dục vọng, mà còn dục vọng nó thì còn suy tưởng, dấu cho nên nó quái trời sắc giới dẫn đến quái trời suy tưởng, suy tưởng giới, suy lý tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 là giải quyết không còn bị dục vọng nó cuốn tới, nhưng mà thọ mạnh hết như đèn nhét lửa tắt thì cũng đi và cũng nhân gian như thường. Cho nên thôi chả cái lực ở thế gian chắc là biết trước, có thể là có một kiếp nào đó có thể mình làm quan chức nhà nước hay là làm vua hay là làm gì một vị đại thần nào đó ra lệnh phá bình phá chùa. Cho nên đời này các vị thấy tôi đi đâu toàn phải phôi phục xây dựng lại từ những ngôi chùa, từ những đồ sống đổ nát nhất, tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì 1, 2, 3, 4, 5 năm 60 tuổi này rồi, chùa nào cũng phải những ngôi chùa rồi, chùa tiêu cảnh nát mà tôi đến, tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ đều là những ngôi chùa chùa tiêu cảnh nát đến và không phục lại. Cho nên nó cũng có thể một đời nào đó mình có thể có phải đời đứng ở thế gian này, một đời của các đức Phật hàng ngàn năm số thì trước mình do gì một niềm tâm mê lầm khởi ra cái gì cái tâm gọi là xấu ác, ra lệnh cho binh lính cho người thân của mình là phá đình phá chùa tiêu hủy tượng Phật. Cho nên sinh ra bây giờ các vị biết cho đến bây giờ đi đến ngôi chùa nào mà thấy cái cảnh quan nó đổ nát tiêu biểu, cứ thấy là chạy lòng đó, mà chỉ muốn là mình có sức, mình có lực thật nhiều á để xây dựng chùa cảnh là cho trang nghiêm đẹp đẽ, là cái nơi thờ Phật được thanh tịnh cho mọi người, mọi người phát bồ đề tâm từ cái nơi cảnh Phật thanh tịnh đó, phát bồ đề tâm suy tam bảo dưỡng và tụng kinh niệm Phật học Phật và cầu đạt giải thoát. Cho nên nhiều người bảo tôi rằng tại sao để làm nhiều thế, làm nhiều như vậy thì không có giờ nào mà nghỉ ngơi, làm nhiều như vậy thì không có thời gian để tu hành, thì sợ rằng sau này thì không được giải thoát. Nhưng mà khổ lắm các quý vị ạ, cái nghiệp nó đã mang vào thân rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói cái công đức xây chùa xây tháp làm tượng cũng luôn á, cái công đức vô lượng, muốn để cho Phật pháp á được trường tồn ở thế gian thì cái điều pháp là làm chùa tô tượng cũng chuông trong tâm kinh sách á, chúng ta không thể bỏ qua được. Thì nếu mà chúng ta chỉ tu cho một mình vào ăn sâu uống thẳm mà tốt hơn, rồi nhập biết bàn như các vị biết chi Phật á, thì Phật pháp sẽ bị diệt xong may mắn thôi, vì không còn hiểu pháp của Phật giáo ở thế gian, tức là không còn chùa chiền tượng Phật và tranh ảnh cũng như là kinh sách ở thế gian á, thì chúng sinh đời sau lấy kỷ niệm và để học. Cho nên những vị cao tăng các đạo nhập niết bàn hết đi rồi không thể hiểu pháp trở lại các đời sau, thì Phật giáo sẽ bị đoạn tuyệt thôi. Nói là còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 năm nữa, nhưng mà ai cũng như vậy thì 3.000 năm nữa chưa chắc đã qua, chứ đừng nói là 9.000 năm nữa.
Lịch sử Ấn Độ cho chúng ta thấy, lịch sử Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12 sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là sau 1200 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy Hồi giáo từ phương Tây tràn vào, giết sư, đốt đình phá thác, đốt chùa phá thác, quỷ tượng Phật. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 1200 năm, ở Ấn Độ lịch sử bắt đầu không còn bóng dáng của vị sư. Đền chùa, tháp chùa, tháp của Phật đó cải thành gì? Thành cái nơi tôn thờ của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo và của Hồi giáo. Và chùa chiền đó thành nơi hoang phế. Và cái năm này, năm không biết bao nhiêu, 2023, chúng ta thấy là gì? Chế độ Taliban của Afghanistan, nó dùng đạn bắn, dùng pháo cối, nó bắn hủy những cái pho tượng ở trên vách đá đó. Cái pho tượng thì 2000 hơn 2000 năm lịch sử, nó dùng pháo, dùng cối, nó bắn vào nó thì nó dùng dây, dùng cái tăng, nó kéo đổ những cái bức tượng Phật ở trên núi đó, đau đớn vô cùng. Là người con Phật cũng đang đau đớn vô cùng. Nhưng mà đấy, vì điểm khác, kiểm pháp không thì không có, và đặc biệt là chư tăng cũng có, không có chư tăng để hoàn pháp thì điều pháp còn lại cũng chỉ là gì, cũng chỉ là vật vô chi mà thôi. Ngôi chùa còn lại cũng chỉ thành nơi hoang phế, tượng Phật có còn đi chăng nữa cũng chỉ thành vật vô chi. Vì vậy mà phải có tăng để chuyển đạt, phải có gì, có kinh điển của Phật tế để tái đạo, và có tăng để chuyển đạt tới như thế. Tất nhiên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp hơn thì phải có tăng tài, kinh điển phải được lưu thông, và biểu pháp tức là chùa cảnh tượng Phật cũng phải được trang nghiêm tố hạ thì mới có thể nói là Phật pháp hơn thì. Cho nên cái tâm nguyện của tôi, thưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mình để công việc làm chùa tô tượng quốc vương bất cứ lúc nào, nhưng bảo tôi lại dừng cái việc này, dừng cái việc đó lại để lên núi để tung. Khi mà cái việc Phật sự còn đắc đỡ, ngôi tượng Phật, pho tượng Phật đấy còn đắc đỡ, ngôi chùa còn đắc đỡ, và bảo tôi lên núi ngồi tu cho giải pháp một mình mà để cho mọi người tôi mơ, thì chắc là tôi sẽ nhận một cái gì thôi, mình bỏ thân thì làm Phật sự bất cứ lúc nào còn hơn là mình lên ngồi tu mà được cho bản thân mình một mình. Thôi nhưng mà cái gì nó cũng có điểm, có thời gian của nó. Tuổi trẻ thì công hiến cho Phật sự, tuổi già thì phải gì, phải lo cho bản thân một chút, đó là tìm đường về Tây Phương. Đáng nhẽ là năm nay tôi được Phật sự, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mới nay tôi nói cho các quý vị một chút, khi bắt đầu thọ lễ tha di á, bắt đầu thọ lễ tha di á, tôi một mình làm cái nào lên tận chân núi Ba Vì vào tới cái cảng cát Avia của vườn quốc gia Ba Vì đó, đặt xe đạp từ dưới Hà Đông, xin lỗi, từ dưới Yên Sở, từ dưới quê của Hà Tiết, từ dưới Yên Sở Hoài Đức, đặt xe đạp 5-6 tiếng đồng hồ lên tới đó là cái chiều muộn rồi, đi tục hơn từ lúc 8 giờ sáng lên tới đó là chiều muộn. Và tôi đã nghĩ rằng tôi xuất ra phải một đời cầu lạc Phật pháp, và phải được giải pháp trong một đời này chứ không thể tự tử sau. Cho nên là tâm định là lên núi Yên, núi Ba Vì để ẩn cư. Nên cũng không may cho tôi lúc đó là gì, tôi đạp xe lên tới đó thì mấy chú bảo vệ thấy nhà chùa, người ta dừng xe lại, người ta không cho vào. Thì người ta hỏi đi đâu, thì mình là nhà chùa, cho nên là người dân tộc những ngày đó còn chưa ma đanh cáo giả như bây giờ. Bây giờ nó còn khán giả rất nhiều, cho nên người ta hỏi đi đâu mình cũng nói thật là gì, thưa chú, cháu là gì, cháu có nên là ẩn cư để tu ở trên núi Ba Vì này để vãng sinh. Thế hỏi vãng sinh là gì, thì mình vãng sinh có nghĩa là chết. Người bảo vãng sinh có nghĩa là chết ở trên đấy, thì nó bảo ôi không được, trên này là cần cấm quốc gia Ba Vì, không thể cho sư lên đây chết được. Thì mấy năm trước nó cũng có một vị sư, tức là năm 7 mấy, năm 8 mấy, cũng có một vị sư ở sân Tây này lên trên đó và đi hái thuốc và chết ở trên đó. Chết ở trên đó và cuối cùng thì dân tình với lại chính quyền địa phương các nước cũng cầm ý lên là sư chết ở trên núi.
và họ nghe mình là cũng quay đến để chết đấy. Thì họ bảo là không, trên này không có chùa, trên này chỉ có đền thánh giản thôi, cho nên không có chùa. Thế cho nên không có chùa thì sư không thể lên tu và không chết trên này được. Thế là không cho mình lên, cấm mình lên. Thế là bắt đầu là cuộc sống của ta ra về. Ra về thì nó có như ra về thì tự nhiên ra hết cái vườn quốc gia đến cái ngã ba ở ngoài cái vào thì mình nhìn lên cái đường tây của núi Đảng á, mình thấy một cái đám mây vũ sắc nó che đúng tán đúng một cái lọc, che đi một cái lọc đám mây vũ sắc, mà mình thấy cái đám mây vũ sắc nó thay đổi màu, cái đám mây vũ sắc nó to, nó to có thể nó bằng mấy cái nhà tổng trường này mà vũ sắc rất là đẹp, nhưng một cái lọc nữa. Thế mình mới nghĩ là chú ấy bảo ở trên đỉnh không có chùa, nhưng mà trên đấy chắc chắn là có chùa, trên đấy chắc chắn là có chùa, và nơi đó mình sẽ phải lên đó để tu. Thế là lên đó để tu. Thế bắt đầu đạp mình là xe lên, nó đi được khoảng mấy trăm mét thì trời đã thẳng thẳng tối. Thầy hỏi một cái công cụ ở các cái con trâu đang đi trên đường này, thầy hỏi cái cụ là từ đây lên cái núi bên kia có sao không? Ông cụ bảo khoảng một tầm 20-30 cây số. Thế mình bảo bây giờ là khoảng 6 giờ 6 rưỡi chiều mà trời xuống núi rồi, mà đạp xe 30 cây số thì chắc 9-10 giờ lên thì đến, mà đến nó tận trên núi mà không biết thế nào thì không lên nữa. Thế bảo tôi đi về để đi khác thì gì không khác thì lên. Thế đạp xe về tới nhà khoảng một tầm gần 10 giờ đêm, gần 10 giờ đêm đạp xe về đến nhà. Thế là mấy hôm sau thế là sư phụ đi vào, sư phụ bảo tới đây có cái trường trung cấp Phật học mở đó, thì bác làm hồ sơ rồi các đi học. Thế mình bảo mình không đi học. Thế bảo sư phụ không đi học. Thế sư phụ mới bảo rằng á, mày thành dân tộc trình độ có lớp 4, bây giờ mày không đi học thì mày biết cái gì để mà chụp gì, mày làm sao mà hoàn pháp được, làm sao mà hành đạo được. Thế mình nghĩ cũng đúng, tu Phật mà không có trí tuệ á, mà lên núi có khi mình là thành gì, thành quỷ chứ không phải thành Phật được, không có thầy dạy thành Phật là sao được. Cho nên nghĩ là thôi phải đi học. Thế là đi học 4 năm, nhưng mà cái ý chí của tôi lên ẩn cư tu tập ở trên chùa Đảng Viên chưa bao giờ luôn. Và quả thật đến năm 2007 thì về nhận cái chùa này 2003 và 2006 thì học xong học viện. Năm 2005 tôi cũng đã một lần đã xin là nghỉ học viện, nghỉ giữa chừng năm thứ ba để đi ẩn cư. Tôi đã viết đơn rồi đưa lên hòa thượng Thích Thanh Sứ, hòa thượng Quốc Tín. Hòa thượng mới bảo rằng không cho nghỉ giữa khóa vì sư tăng không ít, nếu mà đứa nào nghỉ giữa khóa đánh cái đấy về giáo hội này là bị đuổi học. Mà xin thưa các vị, mà đi học mà đi đấy cái đấy là tuổi học thì về giáo hội sẽ để nhà tây người xưa sẽ không cho sinh hoạt, mà giáo hội không cho sinh hoạt đương nhiên là mình là một người tăng ngoài giáo hội, không thể hành đạo, không thể hoàng cát khí đạt được thì sống được, cho nên là bắt buộc phải cố học thêm một năm nữa là năm thứ tư để học viện. Thì học xong một cái năm hai sau sau 2007 về giảm mở cái trường hạn ở trên sân tây, xin phép giáo hội mở cái trường hạng Tây hàng năm trên đó. Trên năm 2008 thì bắt đầu thì năm 2007 mở trường hạng xong cái chùa hạng năm đó, tôi lên trên đó để đi tìm chùa, thì lên nghe các Phật tử bảo trên đó có ngôi chùa cùng với đền chung là chùa Cái Bé thôi, lần đầu đi lên tới cỏ thì em biết lên tận nơi bảo là có ngôi chùa vui như trẻ cả nước mắt. Nói chuyện với bà Bái á, tức là cái bà Nhật ở trong chùa ngày xưa, và nghe thấy mình là người dân tộc phải sướng quá. Thế là bạn mời mình luôn. Thế là sau đó thì nhận viên trong năm 2008 lên nhận chùa trên đó. Vất vả nhưng rất là vui, nó là có duyên với nhau. Và tôi đã phát nguyện là năm tôi 42 tuổi sẽ nhập thất để tu hành, khoảng 3 năm trở lên thì mới ra hồng pháp. Cho nên cách đây khoảng 3-4 năm 2012-13, các vị biết là bắt đầu tôi âm thầm giao lại, truyền lại cái sự hoàn pháp, cái kinh tế các thứ cho đệ tử. Ngày đó còn Dương Tính ở đây, ông Hạnh ở đây, mấy ông tâm đấy, các vị biết 2-3 năm đó gần như kinh tế là tôi không có cảm động, kinh tế của tôi đang dần ách, nước tôi đang dần ra phải biết ách. Các vị biết mấy năm đến tôi Pháp hội xong một cái đời tôi đóng cửa, không có tiếp ai. Trước khi Pháp hội tôi không có tiếp cho các thầy sử tiếp. Ý của tôi là có, tâm ý của tôi là muốn gì? Muốn giao cho các thầy sử, tiếp cận với các Phật tử dần dần cho nó quen. Và cho nó lên giảng, tôi cũng tập sự cho các bác lên giảng, cho nó quen dần lên để gì? Để đến năm nay tôi là 42 tuổi, 216 này để tôi thì với thầy thơ tôi đi nhập thất vài năm. Nhưng không ngờ cái duyên của mình không được, chướng nó phá, cuối cùng đệ tử thì cũng không thành công. Cái việc thì giao lại cho đệ tử không thành công. Và bắt buộc tôi lại phải đi nhìn, lại phải ngoài đầu chịu bán như hôm nay đây. Không được bắt buộc tôi giao được tôi. Đấy, thành những người sau của tôi cho tôi cái gì? Các vị thì sướng, nhưng mà tôi thì đau. Vì sao? Vì tôi thực sự chưa thấy lại, mà phải ngồi đây là bắt buộc các vị. Tôi chưa được làm chủ tâm mình mà ngồi đây với các quý vị là cũng đi, cũng có cái lỗi rồi. Nếu mà cái duyên mà đến năm nay tôi đi được rất được, 3 hoặc 5,7 năm sau mà tháng nào tôi ra ngồi với các quý vị thì nó cũng đã. Còn ngồi đây là bắt buộc thôi, là bị cưỡng mà ngồi thôi. Cho nên các vị văn hồ như vậy tôi thấy đau hơn. Mà phải bây giờ là phát nguyện làm cái công việc này Phật A Di Đà này nữa thì nhanh cũng phải đến 5-7 năm hoặc 10 năm sau tới thì mới xong được. Rồi còn nhiều những việc khác và sự khác nữa. Rồi còn nhiều bây giờ lại độ tiếp tăng độ chúng ngày một đông hơn. 6-7 chục vị rồi. Các vị biết rằng các vị nuôi khoảng độ ở nhà mình chỉ nuôi có 2 con thôi đúng không? 2-3 đứa con, 2-3 đứa cháu trong một gia đình. Các vị thấy lắm khi còn bù đầu, bứt tóc. Tôi đây bây giờ 6-70 người, cộng với khoảng 20 Phật tử, các bái là trên bù ở đây nữa. Lúc nào cũng khoảng 80 người đến 100 người ở đây. Tôi vừa đóng thì lúc thì là người cha, nghiêm khắc như người cha. Lúc thì phải tươi cười vui vẻ, từ bi như là một người mẹ. Lúc thì phải thân thiết, gần gũi như là một người bạn. Lúc thì phải thân cần, nhưng mà có quyền một chút như là người anh, người chị á, để bảo ban gì, tôi nuôi cả để phải nhìn chúng. Cho nên lúc phải như một người chị, như gần gũi các ni được. Lúc thì phải là người anh, như gần gũi các tăng được. Lúc thì phải là người thầy, người thì các vị có uy mới sợ được. Cho nên các vị có lúc rồi đến chùa thấy tôi nhiều vị Phật tử bảo tại sao ở trên bục giảng trên tòa giảng thầy hiền thế mà đi xuống thế này thầy kinh thế. Thế hỏi các vị hỏi kinh thế nào mà thầy kinh được công thần của pháp ở trong chùa chẳng biết làm sao mà con cứ gần thầy mà chân tay con cứ run thế này à. Nhiều Phật tử bảo là con ở nhà con kính ra con biết thành sách con học cũng làm rồi đến ngồi cạnh thầy đứng trước thầy mà không thể nói được nữa quên thế rồi. Thế bảo nói đi quên hết rồi. Thế là vì sao? Vì những lúc đó cũng phải gì là người thầy muốn cho đạo pháp được trường tồn, muốn cho tiền chú trụ tứ được hưng tâm thì cũng phải dùng các phương tiện đặc biệt Đức Phật nói là đầy đủ các vai như các tắc. Nhưng bây giờ thì chưa đầy đủ được, tôi thì chưa đầy đủ được. Hôm nay ngồi đây thì ảnh hưởng các quý vị tôi chưa đầy đủ anh chúng ta. Còn kiến thức rất nhiều, phải học và đầu tư rất nhiều. Nhưng tôi thì Đức Phật nói người trước, người đi tiếp trước, người đi sau. Thì trong cái thời gian còn ở lại làm Phật sự ở cái đời này thì tôi thì cũng tùy duyên tùy nguyện. Em giáo pháp của Đức Phật nói không được tôi không, các quý vị không ăn thì cố gắng bất chút thời gian để nghe. Bất cứ thời gian để nghe để mà không sau này nó có duyên. Nhưng mà hôm trước tôi nói là 10 năm nữa, tức là năm đó 52 tuổi. 52 tuổi, lúc đó vào nhập thất, lúc đó già rồi thì chắc là không chỉ 3 năm, mà có thể là 5-6 năm, thậm chí còn lâu hơn. Cho nên hôm rồi tôi bảo với các vị nếu mà 52 tuổi, 10 năm nữa tôi quên, thì các vị nhắc tôi nữa. Cứ mãi làm cái việc thật sự mà quên mất cái bản nguyên của mình ấy.
thì đến lúc nhắm mắt xuống tay, không biết trước ngày giờ ra đi không tự do thì phải tắm chân nhất thì khó lắm. Cho nên tôi cũng phải học cái bài cụ mà Hòa Thượng thì không nói đó, kể cho câu chuyện đó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta, cả những người xuất gia chúng tôi cũng phải học. Người ta quyền uy như vậy, tiền tài của cả như vậy, con cháu gia đình đàng hoàng đề về như vậy mà họ không thả được để tự do tự tại tăng sinh, hà tất chi mình là một vị tăng phát nguyện mắc tục xuất gia rồi mà chẳng tự do tự tại phát sinh được thì khổ thẹn vô cùng. Cho nên doanh nghiệp mang vào thân rồi, kiếp trước chắc là khá nhiều, bây giờ chúng ta phải làm lắm. Đây các vị đến bảo là thầy ơi, thầy đừng đi. Xin thưa các vị không dừng được. Đây cũng là cái nỗi khổ của tôi ấy. Đấy là nỗi khổ của tôi. Các vị biết cái nỗi khổ của tôi như thế nào không? Các vị thấy tôi á, có người bảo là có người đến là hỏi là ôi rồi, thầy giỏi thế, thầy làm như thế mà thầy chả suy nghĩ gì à? Xin thưa các vị trước đây một cái ngôi nhà 3 tầng, 5 tầng nhỏ nhỏ, 6, 7 tầng, 100 mét vuông ở nhà mình thôi. Các vị có nghĩ đâu? Các vị, thậm chí là tiền của các vị đã có sẵn ở trong kết rồi, thì tôi lấy ra để mà mọi thời đến quản lý để mà xây thôi, mà còn phải đi, phải như thế nào đó. Mà này thì tôi xin thưa các vị, một đồng chắc sẽ có, đúng không? Các cụ ngoài này trắng tay chứ linh hả? Hai bàn tay trắng. Thì người xuất gia là phải như thế, Đức Phật bảo hai bàn tay trắng là tốt. Còn người xuất gia mà hai bàn tay lúc nào cũng nắm, nắm tới cái chìa khóa rồi trong kết có đầy từng tỷ tiền tài vàng bạc châu báu, cô la ở trong đó thì không phải phí của mình, không phải là về lại Đức Phật. Cho nên càng trắng tay thì phải càng được càng thích, càng trắng tay thì Phật càng vui. Trắng tay tôi nhớ như thế anh đi hôm qua phải gặp bán rồi. Mua mấy anh biết người ta mới cúng được một chút mua, bây giờ lại để lại phải gặp bán rồi. Thôi nhưng mà việc phải là kia hết. Ta có thể gì? Có cũng được, không có cũng được. Nhưng Phật thì không thể mình và đệ tử không thể để cho đến cho công trình của Phật đang dở được. Các vị được tăng sinh nhất thì phải thì phải làm được như thế. Học các tổ người ta cũng chẳng như thế nào, mình cũng chẳng như thế thì người ta có cơ hội. Cho nên chúng ta đến ở đây đến một vị vua hoàng hậu có sắc thiên, một vị hoàng đế nữ đầu tiên của châu Á chúng ta, quyền lực như thế mà còn buông xả tuổi già buông xả đại học Phật là ngộ đạo để thốt ra cái bài kệ là trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu, và Phật pháp cao vô rất nhiệt màu trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu. Và cái câu tiếp theo với cái này, con nay nghe thấy xin vâng giữ, có nơi này con nay nghe thấy xin chỉ tuân. Chỉ tức là gì? Đúng là gì? Là họ chỉ tuân tức là đạo tục. Đó. Ở đây chúng ta nhìn ở đây tôi nhìn ở con nghe đến chim vâng giữ, tức là vâng giữ cái gì, cái pháp bảo tạng chính pháp của Như Lai. Trước là gì, là tu cho mình, sau là gì, đem giảng dạy và giáo hóa để độ cho người, giáo hóa người là vâng giữ, là kính vâng nghe theo lời dạy của Đức Phật. Trước khi ngài nhập niết bàn, ngài nói cái gì, nói cái gì dạy bát niết bàn và nói kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, tôn giả đang bạch với Đức Phật rằng đã bạch với Thế Tôn. Sau này khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, giáo pháp của ai, hay giáo pháp của Đức Như Lai, ai sẽ là người lãnh đạo và đại chúng hướng vào đâu để tu tập giải pháp khi Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn? Đức Phật bảo tôn giả Anan lần này, Anan, giáo pháp của Đức Như Lai đã tuyên thuyết đã thuần tịnh thuần thiện, các ông và chúng sinh ở đời mai sau hãy nương vào giáo pháp ấy, tất sẽ có gì, tất sẽ được giải thoát. Rồi Đức Phật nói lần này, Đức Như Lai, giáo pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn đó là từ bi bình đẳng, không có ai có thể sắp đặt, không có ai có thể đứng lên để lãnh đạo, là người lãnh đạo tối cao giáo pháp của Như Lai được. Mà các ông hãy lấy gì? Hãy lấy giới luật để làm thầy, hãy lấy pháp luật hòa ký để chung sống với nhau. Đó là chính là lời dạy, lời di giáo cuối cùng của Phật trước khi nhận được Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cũng phải học theo lời của một vị hoàng đế nổi tiếng này. Gặp được giáo pháp của Như Lai rồi thì phải phát được ngay, con nghe thấy cũng xin phân chứ. Và chúng ta thì phân chứ bằng cách nào, đi giáo cùng này bằng cách nào? Học và hiểu bộ kinh Địa Tạng này 3 năm. 3 năm chúng ta đặt mục tiêu học và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật cho kinh Địa Tạng này để hành gì, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà thay đổi thói hư tật xấu của mình, để mà tri ân báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, khiến cho được siêu thoát. Tức là chúng ta trả nợ gì, trả hết tất cả những ân oán đời trước của chúng ta vậy, trả nợ cho những người thân của chúng ta mang nợ, gọi trả nợ oán là sao? Trả nợ tất cả những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta lập niu giết hại nó, hoặc tự tay giết hại nó, hoặc thấy họ bị giết mà tùy ý, hoặc là việc ăn thịt uống huyết nó, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay nó kết oán với chúng ta, tất cả cái đó trong kinh Phật đều gọi là việc oan gia trái chủ. Và nay chúng ta thọ trì đọc từng bộ kinh này các nghiệp 3 năm, trên là trả nợ báo ân cho ông bà cha mẹ tổ tiên bạn bè nhiều người mình biết thân cận của chúng ta. Dưới thứ nữa là không phải là dưới mà là thứ nữa là để trả tất cả những kiều hóa đối với oan gia trái chủ của chúng ta đã làm đau khổ, đã giết chết thân mạng họ, đã ăn thịt uống máu họ, khiến cho họ kết thù kết oán của chúng ta. Cho nên đây họ thường thì không phải là người mới xuất gia học đạo, hay là người tập tưởng sơ cơ học đạo, học kinh Địa Tạng hành trì kinh Địa Tạng, tức là người đó là học cái nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên đấy. Từ nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên mà đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy họ thì đọc từng bộ kinh này ra từ chúng ta cũng dần dần được ấm lên. Vì sao ra từ ấm lên? Vì âm chiêu thì tương đối được với thái vậy, âm chiêu thì tương đối được bình an vậy,